Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa đã yêu mến con, giúp con mỗi ngày. Từ tối u đến tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe. Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi không mong gì hơn là quý chị em và mỗi người trong gia đình đều được bình an trong bàn tay yêu thương của Chúa chúng ta. Kể từ hôm nay, trong chương trình này, chúng tôi sẽ trình bày một đề tài mới liên quan đến đời sống tâm linh và đời sống gia đình của chúng ta. Đề tài đó là Phụ Nữ và Cầu Nguyện. Chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề như cầu nguyện là gì, cầu nguyện như thế nào và tại sao chúng ta cần cầu nguyện. Đặc biệt, chúng tôi sẽ trình bày tại sao vợ cần cầu nguyện cho chồng, mẹ cần cầu nguyện cho con. Chúng ta cần cầu nguyện về điều gì và những lời cầu nguyện đó sẽ mang lại kết quả như thế nào. Trước hết, chúng tôi xin định nghĩa cầu nguyện và nói về những điều chúng ta cần biết về cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là lời cầu xin, khẩn đảo, kính cẩn dâng lên Đức Chúa Trời. Cầu nguyện có nhiều hình thức. Trước hết, cầu nguyện là tiếng kêu xin. Khi cầu nguyện là chúng ta kêu xin với Chúa. Ví dụ chúng ta nói, lạy Chúa xin giúp con, xin cứu con. Lạy Chúa xin ban ơn cho con. Lạy Chúa xin dạy dỗ, dẫn dắt con. Tương tự như đứa con nhỏ kêu xin với cha mẹ, cầu nguyện là chúng ta kêu xin với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Giê-xu cho đi trên mặt nước. Khi sắp bị sụp xuống nước, ông sợ hãi kêu lên, Chúa ơi xin cứu lấy con. Đó là một lời cầu nguyện. Cầu nguyện cũng là kêu cầu đến Chúa. Trong sách Giê-rê-mi chương 33 câu 3, lời Chúa dạy, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Tiên tri Ê-sai thì khuyên, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Trích Ê-sai chương 55 câu 6. Cầu nguyện cũng là xin Chúa ban cho chúng ta những điều cần yếu trong đời sống. Chúa Giê-xu dạy, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trích Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 và 8. Chúa cũng khuyến khích chúng ta cầu xin với Ngài. Chúa phán, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 24. Như vậy, cầu nguyện là kêu xin, là kêu cầu và là cầu xin. Tuy nhiên, trong ý nghĩa sâu xa hơn, cầu nguyện là tâm giao với Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta thưa chuyện với Chúa, nhưng cũng yên lặng lắng nghe Chúa phán dạy. Cầu nguyện là dành thì giờ yên tĩnh bên chân Chúa, hướng tâm hồn về Chúa, yên lặng trước sự hiện diện của Ngài. Chỉ một mình Chúa với ta, lúc đó chúng ta không kêu cầu hay cầu xin, nhưng chỉ yên lặng an nghỉ trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa, tâm giao với Ngài qua tâm thần và linh hồn chúng ta. Mục sư Campbell Morgan định nghĩa cầu nguyện như sau: cầu nguyện là bước vào nơi mà Chúa Giêsu đang có mặt, là ở trong sự hiện diện của Ngài. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta không cần cầu xin điều gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi tại sao phải cầu nguyện. Trước hết, chúng ta cầu nguyện vì Kinh Thánh dạy phải cầu nguyện. Phúc âm Luca chương 18 câu 1 ghi rằng Chúa Giêsu kể một ví dụ để dạy các môn đồ phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16-17. Lý do thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện để dâng trình nhu cầu của mình cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trích Philip chương 4 câu 6. Lý do thứ ba, chúng ta cầu nguyện vì noi theo gương của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian là một cuộc đời cầu nguyện. Chúa cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi. Chúa cầu nguyện sau khi chịu báp têm để bắt đầu chức vụ. Theo Luca chương 3 câu 21 ghi lại. Trước khi chọn 12 sứ đồ, Chúa đã cầu nguyện thâu đêm. Theo Luca chương 6 câu 12-13. Chúa cầu nguyện trước khi hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Theo Phúc âm Giăng chương 6 câu 11. Trước khi đi bộ trên mặt biển, Chúa đã cầu nguyện. Theo Ma-thi-ơ chương 14 câu 23. Chúa cầu nguyện trước khi gọi La-sa-rơ sống lại. Theo Phúc âm Giăng chương 11 câu 41. Và trong vườn Gethsemane, trước khi chịu khổ hình trên cây thập tự, Chúa đã cầu nguyện khẩn thiết với Đức Chúa Cha, đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Đó là chi tiết Phúc âm Luca chương 22 câu 44 ghi lại. Nếu đối với Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời quyền năng, vô tội, mà cầu nguyện quan trọng như thế, thì chúng ta, những con người yếu đuối, tội lỗi, còn cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Chúng ta cần cầu nguyện luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần ở trong sự hiện diện của Chúa, trong mối tâm giao mật thiết với Ngài mỗi giờ phút, để sự sống và quyền năng của Chúa có thể tuôn tràn trên chúng ta. Chúa Giêsu hứa, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Theo Phúc âm Giăng chương 14, câu 13-14. Khi chúng ta ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm. Chúa Giêsu phán, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc âm Giăng chương 15 câu 7. Lý do thứ tư chúng ta cần cầu nguyện đó là để cho chính mình không sa vào cám dỗ. Chúa Giêsu phán, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Một lý do khác nữa khiến người tin Chúa đặt nặng vấn đề cầu nguyện là vì các tín hữu trong hội thánh đầu tiên đã nêu cho chúng ta một mẫu mực về sự cầu nguyện. Qua Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy cầu nguyện là một phần quan trọng trong sinh hoạt của hội thánh đầu tiên. Buổi cầu nguyện lịch sử của hội thánh đầu tiên là ngay sau khi Chúa Giêsu ngự về trời. Khoảng 120 môn đồ đã họp lại cầu nguyện. Và vào ngày lễ ngũ tuần, trong khi các môn đồ đang họp nhau cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã ngự xuống. Các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và hội thánh của Chúa được thành lập. Với tất cả những lý do trình bày ở trên, cầu nguyện là phần rất quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống của người tin Chúa. Quý chị em là người tin Chúa đã lâu hoặc mới biết Chúa gần đây, quý chị em có cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không? Ước mong rằng mỗi ngày chúng ta dành một thì giờ nhất định để cầu nguyện với Chúa. Nếu chưa có thói quen đó, chúng tôi ước mong rằng sau khi nghe những điều chúng tôi trình bày hôm nay, quý chị em thấy cầu nguyện thật là quan trọng và sẽ cố gắng sắp xếp thì giờ để cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện quan trọng như thế. Vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Điều này hầu hết quý chị em là người tin Chúa đã biết, nên chúng tôi chỉ trình bày vắn tắt mà thôi. Trước hết, chúng ta cần cầu nguyện cách khiêm nhường. Sứ đồ Gia-cơ dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Trích thư Gia-cơ chương 4, câu 6 và câu 10. Khi một người cầu nguyện trong tinh thần khiêm nhường, nương cậy nơi Chúa, Ngài sẽ nghe và nhậm lời người đó cầu xin. Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện cách chi tiết rõ ràng. Mỗi khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, Ngài cầu nguyện rõ ràng, chi tiết trong từng trường hợp. Ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài như vậy. Thứ ba, chúng ta cần cầu nguyện với đức tin chân thành. Chúa Giê-xu dạy, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin bất kỳ việc gì, thảy đều được cả. Chúa cũng nói, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 21 câu 22 và Mác chương 11 câu 24. Thứ tư, chúng ta cần cầu nguyện theo ý Chúa. Sứ đồ Gia-cơ viết, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Theo Gia-cơ chương 4 câu 3. Và thứ năm, chúng ta cần cầu nguyện với tấm lòng trong sạch, vâng lời Chúa. Sứ đồ Giăng quả quyết rằng, chúng ta cầu xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp ý Ngài. Quý chị em thân mến, chương trình Phụ nữ với đề tài Phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Cho con đi chợ thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ, thân mến tạm biệt quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Có một ông thầy kia mỗi năm hai lần đưa học trò và phụ huynh vào nơi giam giữ thiếu niên phạm pháp, để các em biết đời sống nhà tù như thế nào và để các phụ huynh thấy tầm quan trọng của việc hướng dẫn con cái. Khi đi thăm, một phụ huynh hỏi một em thiếu niên bị giam, cháu làm gì mà phải vào tù như vậy? Em đó trả lời, ba má cháu cãi nhau mỗi ngày, ba cháu lúc nào cũng giận dữ la mắng con cái, không khí trong nhà căng thẳng quá
nên cháu đi chơi với bạn. Bạn bè rủ cháu bán cần sa và cháu bị bắt. Đây là tiêu biểu cho những hoàn cảnh đau thương mà bao nhiêu em thiếu niên đang kinh nghiệm. Trong gia đình, các em không có bình an và tình thương. Vì vậy, bất cứ nơi nào hay người nào chấp nhận các em, thì các em sẽ chạy đến. Thưa quý thính giả, trong bài học hôn nhân gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 5 điều kiện cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 điều kiện đó là: thứ nhất, tình yêu thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống gia đình ổn định; và thứ tư, cha mẹ làm gương cho con; thứ năm, người cha làm chủ, lãnh đạo gia đình. Trước hết chúng tôi nói về tình yêu thương. Điều kiện đầu tiên để việc dạy con có kết quả là trong gia đình phải có tình yêu thương. Tình yêu giữa cha mẹ với nhau và tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Qua bài trước chúng ta biết rằng tình yêu của cha mẹ đối với nhau có ảnh hưởng nhiều trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái. Tuy nhiên, tình thương của cha mẹ đối với con cũng rất quan trọng. Để con cái lớn lên có đời sống tình cảm và tinh thần quân bình, cha mẹ cần yêu thương nhau và cùng nhau yêu thương chăm lo cho con. Tình thương đối với con cũng bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta cần thương con bằng tình thương của Chúa, như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương thứ 13. Đó là chúng ta thương con với lòng kiên nhẫn, nhịn nhục, tha thứ, hy vọng điều tốt nơi con. Không chỉ thương khi con ngoan ngoãn, đem lại niềm vui và hãnh diện cho mình, nhưng thương yêu con luôn luôn với tình yêu vô điều kiện. Chúng ta cũng không thương con như người xưa, giấu không cho con biết, nhưng thương như Chúa yêu thương chúng ta, tức là bày tỏ tình thương đó một cách cụ thể. Chúng ta cần bày tỏ tình thương đối với con qua sự ôm ấp vỗ về, qua lời nói ngọt ngào, sự chăm sóc tế nhị, để con có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Các em mong cha mẹ để ý đến những việc các em làm và khích lệ, khen ngợi khi các em làm điều tốt. Nếu không được cha mẹ để ý, các em sẽ quậy phá, ngỗ nghịch để cha mẹ chú ý đến mình. Khi con cái làm một điều gì tốt mà được cha mẹ khen, các em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để được khen nữa. Không những cần tình thương, con em chúng ta cũng cần được cha mẹ tôn trọng và đối xử đàng hoàng. Có lẽ đây là điều khó cho một số các bậc phụ huynh chấp nhận. Có người sẽ hỏi, tại sao con mình sinh ra mà mình phải tôn trọng? Tôn trọng rồi chúng nó coi thường cha mẹ thì sao? Thưa quý vị, dù con cái do cha mẹ sinh ra, sống dưới sự bảo bọc và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng các em cũng được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời và cũng là những linh hồn giá trị trước mặt Chúa. Vì thế chúng ta cần tôn trọng con. Cha mẹ nên tránh mắng con bằng những từ nặng nề, thô tục, cũng tránh gọi con bằng những từ làm hạ phẩm giá của con. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không được phép rủa sả người khác, là người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ viết như sau: bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Cùng một cái miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Trích thư Gia-cơ chương 3, câu 9 và 10. Chính Chúa Giê-xu ngày xưa cũng không xem thường các em nhỏ. Kinh Thánh cho biết, khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em đến với Chúa, Chúa đã giận họ. Sau đó, Chúa dành thì giờ bồng bế các em và chúc phước cho. Phúc âm Mác chương 10 ghi như sau: người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 13 đến 16. Dù bận rộn với việc giảng dạy, chữa bệnh, Chúa Giê-xu vẫn có thì giờ cho các em nhỏ. Đối với Chúa, các em cũng rất quan trọng. Là cha mẹ, chúng ta dễ có khuynh hướng nghĩ rằng con mình còn nhỏ, không biết gì. Hơn nữa, chúng ta là người sinh ra con phải tùy thuộc chúng ta về nhiều phương diện, nên chúng ta dễ xem thường con. Nhiều cha mẹ chỉ la mắng hay sai bảo con, chứ không bao giờ nói tử tế với con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Dù con còn nhỏ và có những điều rất là trẻ con, chúng ta vẫn tôn trọng chứ không xem thường con. Nhiều người vì quá bận rộn với công việc hàng ngày hay vì phải lo cho người lớn trong gia đình mà vô tình bỏ quên hoặc là hất hủi con cái của mình. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta cũng thấy một tình trạng thiếu quân bình khác. Đó là có những cha mẹ xem con quan trọng một cách quá đáng. Đây là trường hợp những người lớn tuổi mới có con, hay chỉ có một đứa con duy nhất. Những cha mẹ này thường xem con như là trung tâm của cuộc đời. Mọi người và mọi việc đều phải xoay quanh con. Con đòi hỏi điều gì, đòi hỏi lúc nào, cha mẹ cũng sẵn sàng làm theo. Con không sợ cha mẹ, mà hầu như là cha mẹ sợ con. Thương con như thế cũng làm hại cho con. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa và áp dụng lời Chúa trong việc dạy con để giữ quân bình trong tình cảm chúng ta dành cho con. Điều kiện thứ hai để có một gia đình vững mạnh, có thể đào tạo những đứa con trưởng thành, là chúng ta phải có kỷ luật. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng cha mẹ cần áp dụng kỷ luật trong việc hướng dẫn con cái. Sách Châm Ngôn cho chúng ta những câu như sau: Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Trích Châm Ngôn chương 13 câu 24. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích Châm Ngôn chương 23 câu 13-14. Nếu thật sự thương con, chúng ta phải kiên nhẫn sửa dạy, uốn nắn con vào đường ngay lẽ phải. Nếu vì sợ con buồn mà cha mẹ không nghiêm chỉnh, dạy dỗ, sửa phạt, là chúng ta làm hại con. Có người sợ lớn lên con không thương mình, nên lúc nào cũng chiều con, không dám làm trái ý con hoặc sửa dạy con. Cách hướng dẫn con như thế thật ra là ích kỷ và sẽ gây tai hại cho con sau này. Mọi người đều đã sinh ra trong tội lỗi. Nếu để tự nhiên không dạy dỗ uốn nắn, sẽ làm điều sai quấy. Vì thế, trong gia đình phải có kỷ luật. Lắm khi chúng ta cần phải dùng đến roi để sửa dạy con, uốn nắn con theo con đường của Chúa. Lời Chúa khẳng định rằng, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 15. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng cha mẹ dùng roi để răn dạy, cảnh cáo, chứ không phải để gây tổn thương cho con về mặt tinh thần hay thể xác. Kết quả của việc áp dụng kỷ luật là tạo nên những đứa con trưởng thành, khôn ngoan và không làm điều gì khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Tác giả sách Châm Ngôn viết: roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 29 câu 15. Một điều quan trọng trong việc áp dụng kỷ luật là cha mẹ phải đồng ý với nhau. Khi thưởng phạt cũng như khi đặt luật lệ cho con, cả cha và mẹ phải cùng một ý kiến. Vì Chúa đặt người cha làm chủ gia đình, nên các bà mẹ nên thuận theo ý chồng trong việc dạy con, trừ trường hợp người cha quá nghiêm khắc, quá dễ dãi hay bắt buộc con làm những điều ngược với lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy con cái phải nghe lời khuyên của cả cha và mẹ. Châm Ngôn chương 1 câu 8 viết: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Cả cha và mẹ đều có trách nhiệm dạy dỗ con, và nếu con hư hỏng, cả cha và mẹ đều chịu ảnh hưởng. Thánh Kinh dạy: con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.
Jesus.